thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 25 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt chỉ thị số 15 ngày 7 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án trong công tác bảo vệ Đảng.
Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016.
Trước những lo ngại của người dân xóm 2 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ về tác động đến môi trường từ dự án xây dựng xưởng tuyển đồng thiết bismut do công ty cổ phần Kim Sơn thực hiện. Điều này khiến công ty cổ phần Kim Sơn không thể thực hiện việc xây dựng các công trình trong giai đoạn 2 của dự án. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 25 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri 15 xóm của xã Phúc Xuân. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh với các bậc cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri xã Phúc Xuân cũng đã nêu lên các ý kiến kiến nghị, đề nghị được sớm giải quyết và giải quyết dứt điểm liên quan đến các vấn đề như chậm trễ trong thực hiện chế độ chính sách cho người có công, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường và nâng cấp đường điện sinh hoạt nông thôn. Cụ thể, có đại biểu nêu về hoạt động của trang trại lợn do tư nhân quản lý đã gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay do lượng nước thải ra môi trường lớn gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cử tri trong xã còn bày tỏ bức xúc trước tình trạng thiếu điện sinh hoạt tại xóm Khuôn Năm khiến người dân khó ổn định đời sống và đề nghị sớm có giải pháp nâng cấp đường điện để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt. Những ý kiến mà cử tri xã Phúc Xuân nêu tại hội nghị đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải đáp trong thẩm quyền. Số ý kiến còn lại đã được các đại biểu tiếp thu, tổng hợp và sẽ trình lên kỳ họp tới để xem xét giải quyết.
Sáng 25 tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 15 ngày 7 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án trong công tác bảo vệ Đảng đến các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Cơ quan Công an, Quân sự, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, trưởng các phòng đơn vị có liên quan của Cơ quan Công an, v.v. Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng theo dõi xử lý các vụ án Ban Nội chính Trung ương đã truyền đạt những nội dung chính của chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị và một số văn bản hướng dẫn thông báo của Ban Bí thư Trung ương. Sự cần thiết phải ban hành chỉ thị 15, quá trình hình thành chỉ thị, phạm vi điều chỉnh, đối tượng phổ biến, v.v. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo mới được bầu, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, các cán bộ có các chức danh tư pháp nắm bắt được những nội dung cơ bản của chỉ thị số 15, có những thống nhất trong nhận thức để tiếp tục triển khai chỉ thị một cách hiệu quả. Ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong tháng 8, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 605 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tháng 8 ước đạt trên 215 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt trên 790 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch năm. Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Tiếp tục triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 và khởi công các hạng mục đầu tư giai đoạn 2 của dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới để nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Trong tháng 9, thành phố Thái Nguyên sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016, khai thác tốt các nguồn thu để tăng thu ngân sách, tập trung chỉ đạo triển khai thu hồi, bồi thường các dự án trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, đẩy nhanh tiến độ việc đưa thủ tục dịch vụ hành chính công mức độ 3 ra bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 trên địa bàn, v.v.
Sáng 25 tháng 8, Trạm Khuyến Nông thành phố tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Lớp tập huấn đã thu hút 60 người là nông dân tiêu biểu của 10 xã phường trên địa bàn thành phố tham gia. Tại buổi tập huấn, cán bộ Trạm Khuyến Nông thành phố đã giới thiệu về kỹ thuật chăm sóc cây lúa từ khi đẻ nhánh, chỗ đồng cho đến khi lúa chín. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và cho thu hoạch năng suất chất lượng, người nông dân cần phải tuân thủ các kỹ thuật như bón phân đúng thời kỳ phát triển của lúa, thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh và có cách phòng trừ hiệu quả. Các học viên được trang bị kiến thức về cách nhận biết và phòng trừ một số loại sâu bệnh hại lúa như bệnh khô vằn, đạo ôn, sâu cuốn lá, dày nâu. Bên cạnh những kiến thức về sản xuất lúa, các học viên đã được tiếp cận các kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc gia cầm như các kỹ thuật xây dựng, vệ sinh chuồng trại, chọn con giống đến quá trình phát triển. Để chuẩn bị đủ nguồn thực phẩm phục vụ cho dịp Tết, cán bộ khuyến nông khuyến cáo người dân bắt đầu tập trung nguồn giống chăn nuôi ngay từ thời điểm đầu tháng 9 này. Cách nhận biết và phòng trừ một số dịch bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả và cúm gia cầm. Nói về lợi ích khi được tham gia tập huấn, bà Nguyễn Thị Lan, xã Thịnh Đức chia sẻ.
Đối với cái buổi tập huấn này, cái thứ nhất là được đi như thế này, được nghe là về cái cách chăm bón cho cây lúa và cách bảo vệ phun phòng bệnh cho lúa thì rất là tốt. Mình nắm được về những cái quy trình từ cái khi mà cấy xuống đến khi là chăm bón như thế nào cho nó phù hợp đối với đi là học như thế này được về thì mình cũng được mang cái kiến thức mình học này về được áp dụng vào trước tiên là gia đình nhà mình. Sau đó thì có thể là mình cũng có thể là gần những cái hộ gia đình anh em nhà mình đấy mà chưa nắm bắt được có thể mình chuyển tải sang. Được đi học thì bao giờ mình cũng là cái người mà được triển khai được nắm bắt kỹ thuật đấy thì mình về mình triển khai nó có những cái thuận lợi hơn.
Ngày 25 tháng 8, trên 100 cán bộ công đoàn đại diện các công đoàn cơ sở khối phường xã, khối hành chính sự nghiệp và khối sản xuất kinh doanh tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2016 do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các nội dung của nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tuyên truyền về kết quả bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chuyên đề công đoàn cơ sở về công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 8, nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững các quy định của pháp luật để áp dụng vào thực tiễn tại cơ sở, từ đó thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, qua đó góp phần đẩy mạnh tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Ngày 24 tháng 8, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 60 thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tại lớp huấn luyện, cán bộ của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cung cấp các kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra, thực hành sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, dập tắt đám cháy. Đợt huấn luyện sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên công ty trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp. Kết thúc buổi huấn luyện, các học viên đã làm bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ huấn luyện phòng cháy chữa cháy. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Kim Sơn có trụ sở tại tổ 15 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, được thành lập năm 2004 với hoạt động đa ngành nghề. Tháng 9 năm 2011, công ty được Ủy ban dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng xưởng tuyển đồng thiếc bismuth tại xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Năm 2014, công ty tiếp tục được chấp thuận đầu tư mở rộng quy mô dự án từ 15 ha lên 21 ha thuộc hai xóm, xóm 6 và xóm 2 xã Hà Thượng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tạm ngừng hoạt động gần 9 tháng nay do những lo ngại của người dân về tác động đến môi trường. Bài viết xung quanh những khó khăn trong hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Sơn sẽ đề cập sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Qua phản ánh của một số hộ dân sinh sống tại xóm 2 xã Hà Thượng gần khu vực nhà máy của Công ty Cổ phần Kim Sơn, đầu tháng 8 năm 2016, chúng tôi có mặt tại gia đình chị Đào Thị Yến. Tại đây, chị Yến thông tin cho chúng tôi rằng gia đình chị đã sinh sống ở đây lâu năm. Từ ngày công ty cổ phần Kim Sơn về hoạt động trên địa bàn xóm, gia đình chị và các hộ dân xung quanh nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
Đây đằng sau cách nhà em khoảng 50 mét là người ta bảo là đắp đập đầy đủ thải, là bãi thải 2. Trong quá trình đắp đập ấy thì là cái đập đấy là cao hơn so với nhà em, nên là hàng ngày xe lu lèn rồi máy xúc máy ủi ấy. Gây chấn động rất là lớn đến nhà cửa chúng em, gây ra lứt rồi là bụi bặm.
Thế nhưng thực tế chúng tôi ghi nhận được tại hộ gia đình nhà chị Yến lại không như những gì mà chị đã phản ánh. Toàn bộ khu vực nhà ở bao gồm cả bếp của gia đình rộng chừng 200 m², để phát hiện ra vết nứt là rất khó khăn nếu không quan sát kỹ, bởi các khe nứt rất nhỏ và theo thông tin của chị Yến, căn nhà đã được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Để làm rõ hơn phản ánh của người dân, chúng tôi còn tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên, một hộ gia đình chỉ nằm cách phía cổng nhà máy khoảng 100 m. Chị Khuyên nêu lên bức xúc của gia đình khi nhà máy đi vào hoạt động có mùi hóa chất gây khó chịu, nguồn nước của gia đình cũng bị ảnh hưởng.
Gia đình nhà tôi thì ở gần công ty Kim Sơn, và công ty Kim Sơn đã vào đây khai thác được 3-4 năm nay rồi, đã ảnh hưởng đến gia đình nhà tôi, là một là về nguồn nước. Nước với chất thải mà chưa qua xử lý này đã trực tiếp chảy qua suối và nó đã ngấm vào giếng nhà tôi, đâm ra là giờ tôi, gia đình nhà tôi không cả dám ăn nước giếng nữa mà phải đi mua nước bình về ăn.
Qua tìm hiểu được biết, trước những lo lắng bức xúc của người dân, thời gian qua chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với công ty cổ phần Kim Sơn để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân. Tổng hợp các ý kiến qua đối thoại cho thấy, người dân có ý kiến kiến nghị về các vấn đề như ô nhiễm nguồn nước, khói bụi, tiếng ồn, không khí và đề nghị công ty có phương án di rời toàn bộ gần 60 hộ dân của xóm 2 đi nơi khác. Quá trình giải quyết sự việc trong suốt gần 3 tháng qua cho thấy, chính quyền địa phương đã cố gắng kết nối doanh nghiệp với người dân để tổ chức các buổi đối thoại, làm việc nhằm giải quyết những ý kiến kiến nghị từ phía người dân. Tuy nhiên, thời điểm từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7 năm 2016, một số hộ dân quá khích đã hai lần tụ tập đông người, thậm chí căng băng rôn khẩu hiệu ngăn chặn tại lối vào khu vực khai thác của công ty, khiến công ty cổ phần Kim Sơn không thể thực hiện việc xây dựng các công trình trong giai đoạn 2 của dự án. Trước sự việc này, chính quyền xã Hà Thượng đã có những giải pháp tuyên truyền vận động để kịp thời ngăn chặn diễn biến của sự việc. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Thượng cho biết thêm.
Thế trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo sát sao bằng những văn bản cụ thể, đề nghị là người dân thực hiện theo đúng quy trình của luật khiếu nại, luật tố cáo, không được phép manh động, tập trung đông người, căng băng rôn dưới mọi hình thức. Cái thứ hai nữa là chúng ta đã làm việc với nhau thì phải tạo điều kiện cho công ty, cho cán bộ, công nhân viên được vào để khắc phục môi trường. Thế thì trên hình đó chúng tôi mời cả ban mặt trận xuống các ngành đoàn thể, ban thường vụ đảng ủy tập trung vào công tác chỉ đạo nhân dân. Người dân cũng đã nghe theo ý kiến chỉ đạo của chính quyền địa phương là không tập trung đông người.
Điểm đáng nói ở sự việc trên là lo lắng của người dân về môi trường bị ảnh hưởng trước sự hoạt động của một công ty khai thác khoáng sản là tâm lý chung dễ hiểu. Tuy nhiên, trên thực tế ghi nhận được là với công ty cổ phần Kim Sơn, đơn vị này đã và đang nỗ lực thực hiện những công trình phần việc nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường xung quanh. Thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi, đơn vị này sử dụng công nghệ khai thác hầm lò, phá cỡ quặng bằng máy nghiền hàm đặt trong khu vực có che chắn kết hợp phun nước làm ẩm. Khi nghiền quặng sử dụng phương pháp nghiền ướt nên không phát tán bụi ra môi trường. Về nước thải khai thác được công ty tận dụng cung cấp cho xưởng tuyển, tiếp đó cho lắng lọc, thu hồi để sử dụng tuần hoàn, nên khi dự án đi vào hoạt động sẽ không có nước thải ra môi trường. Hơn nữa, theo các kết quả quan trắc môi trường gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2016, tại khu vực sản xuất và quanh mỏ khai thác thiếc bismut Tây Núi Pháo và xưởng tuyển xã Hà Thượng có đưa ra nhận xét, toàn bộ các yếu tố tác động môi trường như môi trường không khí, bao gồm tiếng ồn, các khí độc, nồng độ bụi, môi trường nước, gồm nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và các yếu tố môi trường khác đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, trước những thắc mắc của người dân, đầu tháng 8 vừa qua, công ty cổ phần Kim Sơn cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho người dân vào thị sát quá trình xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đánh giá tác động môi trường. Sau buổi thị sát vừa qua, người dân xóm 2 xã Hà Thượng cũng đã có nhiều ý kiến khác nhau. Bà Cao Thị Tới, trưởng xóm 2 cho hay.
Buổi họp đối thoại từ cái ngày 28 tháng 5, ngày 16 thì đã đối thoại rồi, thì đã hẹn cho công ty Kim Sơn là trong 2 tháng sẽ hoàn thành cái công trình bảo vệ môi trường. Thì trong 2 tháng thì là công ty cũng đã có đắp một cái bờ đập. Thế nhưng mà công ty Kim Sơn là vì mưa bão rồi, là vì chuyển đường điện, là chưa làm xong cái hạng mục đấy thì xin thêm là đến 20 tháng 9. Nếu mà công ty mà làm được đúng theo cái môi trường mà trên đưa về thì người dân chúng tôi sẽ ủng hộ, không có gì cả.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những ý kiến nhất là dù thế nào, công ty cũng phải di rời người dân đi nếu như còn hoạt động. Chị Đào Thị Yến tiếp tục cho ý kiến.
Ra nếu mà bây giờ chỉ có cách là di chuyển dân ra khỏi vùng dự án này thôi, chứ còn để khắc phục kiểu gì thì cũng rất là ảnh hưởng nặng nề đến nguồn nước, thứ hai là không khí.
Ý kiến của chị Yến cũng là ý kiến của đại đa số người dân xóm 2. Họ cho rằng hoạt động của công ty cổ phần Kim Sơn đã gây tác động đến môi trường sống xung quanh và cần di rời toàn bộ gần 60 hộ dân ra khỏi khu vực sản xuất của nhà máy. Về phía chính quyền địa phương cũng đã có những quan điểm rõ ràng về những ý kiến trên. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Thượng, huyện Đại Từ cho biết thêm.
Thì người dân thì người ta có nhiều những ý kiến trái chiều. Thế còn tuy nhiên thì lãnh đạo địa phương thì chúng tôi phải xác định làm bồi thường giải phóng mặt bằng, nó phải theo lộ trình, nó phải theo đúng quy định pháp luật, phải xây dựng, công ty phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đánh giá tác động môi trường. Thì sau đó thì mới có kế hoạch sử dụng đất để trình và làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo các bước đúng quy định.
Trong sự việc nêu trên, toàn bộ những ý kiến kiến nghị của người dân đã được truyền tải kịp thời lên cấp có thẩm quyền và được tổ chức họp mặt đối thoại giải quyết nhiều lần, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Với thực tế ghi nhận được cùng với những kết luận của cơ quan chuyên môn, thì ở thời điểm này, những kiến nghị của người dân là chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, trước những lo ngại của người dân, thì thời gian tới, công ty cổ phần Kim Sơn cần thực hiện nghiêm túc các cam kết cũng như những nội dung trong đánh giá tác động môi trường của ngành chức năng nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, lợi ích người dân và lợi ích doanh nghiệp.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số 2 tháng 8 năm 2016. Bản tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực phía Nam mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.
Đến hết tháng 8, hệ thống siêu thị điện máy xanh có kết hợp với các nhãn hàng Toshiba, Panasonic, Samsung mang đến chương trình lễ hội máy giặt siêu dễ, siêu rẻ với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng, như được trả góp 0% với tất cả các dòng máy giặt của Toshiba, Panasonic và các dòng máy giặt lồng ngang, trả góp lãi suất chỉ 0,5% với các dòng máy giặt lồng đứng khác. Ngoài ra, khi mua máy giặt từ 5 triệu đồng trở lên đều có quà tặng kèm như bàn ủi, bình đun, bình giữ nhiệt. Có rất nhiều tivi được tài trợ lãi suất từ 0 đến 0,5% kèm nhiều quà ngon. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác hiện có tại điện máy xanh, gọi tổng đài miễn phí 1800 1061 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến điện máy xanh tại số 200 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng các ưu đãi tháng 8 này bạn nha.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh Bagoute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 Bagoute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy Bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Từ đây đến hết tháng 8, hệ thống siêu thị điện máy xanh có kết hợp với các nhãn hàng Toshiba, Panasonic, Samsung mang đến chương trình lễ hội máy giặt siêu dễ, siêu rẻ với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như được trả góp 0% với tất cả các dòng máy giặt của Toshiba, Panasonic và các dòng máy giặt lồng ngang, trả góp lãi suất chỉ 0,5% với các dòng máy giặt lồng đứng khác. Ngoài ra, khi mua máy giặt từ 5 triệu đồng trở lên đều có quà tặng kèm như bàn ủi, bình đun, bình giữ nhiệt. Có rất nhiều TV được tài trợ lãi suất từ 0 đến 0,5% kèm nhiều quà ngon. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác hiện có tại Điện Máy Xanh, gọi tổng đài miễn phí 1800 1061 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Điện Máy Xanh tại số 200 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng các ưu đãi tháng 8 này bạn nha.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.